Quốc Vinh và tạp chí Á Châu Ngày Nay xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, đề tài kỳ này là cuộc họp giữa Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 16 tháng 11. Cuộc họp này đã thu hút rất nhiều sự chú ý trên thế giới, phải không anh?
Vâng, nó là một cái cuộc gặp gỡ của hai nhà lãnh đạo tối cao của hai cường quốc hàng đầu của thế giới bây giờ, và dĩ nhiên là nó thu hút cái sự chú ý rất là nhiều của không những của cái giới ngoại giao, giới chính trị mà cả các cái dư luận công cộng nữa. Cho nên chúng ta cũng thấy rằng là mọi người đều chú mục vô sự xem coi hai ông sếp này nói chuyện gì và cái thái độ của họ ra sao, cái những cái lập trường của họ có làm hạ nhiệt bớt những cái căng thẳng giữa hai cái cường quốc hàng đầu này hay không. Và rõ ràng chúng ta thấy rằng ít ra nó có một cái sự khác nhau về mặt ngôn từ ngoại giao, về cái không khí tranh luận, về cái mức độ nghĩa là xung đột lẫn nhau khi mà hai bên ông Biden và ông Tập Cận Bình nói chuyện với nhau. Chúng ta cũng biết rằng là khi ông Joe Biden lên nhậm chức tổng thống đó, thì ông Tập Cận Bình là một trong những cái nhà lãnh đạo thế giới gần như là cuối cùng mà ông Joe Biden tiếp xúc. Nhưng bây giờ thì lại khác. Chúng ta thấy rằng là trong cái cuộc gặp gỡ ngày 16 vừa qua đó, thì dường như cái ngôn ngữ ngoại giao chiến lan của Trung Quốc nó có phần nó là thay đổi một cách mềm dịu hơn, một cách ấm áp hơn, một cách thân thiện hơn. Trong cái lời mở đầu từ nhân dân đại sảnh, khi mà hai bên lại có những cái cuộc họp qua video trên màn ảnh với nhau đó, thì ông Tập Cận Bình ông đã chào ông Joe Biden bằng ba cái chữ là lão bằng hữu, ông bạn già của tôi ơi.
Nhưng mà thưa anh, gọi nhau lão bằng hữu thì cũng phải thôi. Ông Tập Cận Bình 68, ông Biden 78 thì hai ông bạn già thì phải rồi. Nhưng mà khi mà gọi ai đó là lão bằng hữu thì cũng không nhất thiết là họ là thân thiết gì cả, phải không thưa anh? Thành thử ra là một cái ngôn từ ngoại giao thôi. Bởi vì rõ ràng chúng ta thấy cuối cùng lại thì hai bên đâu có đưa ra cái tuyên bố chung nào sau cái cuộc gặp hôm 16 tháng 11 đâu. Điểm qua các cái thông cáo riêng của cả Hoa Kỳ và Trung Quốc thì đều nhấn mạnh đến cái lập trường của mỗi bên và chưa có cái dấu hiệu nào là cho thấy có cái sự thỏa hiệp hết trơn á.
Vâng, cái chữ lão bằng hữu đó khiến tôi nhớ lại một cái câu của triết gia của Trung Quốc là ông Lâm Ngữ Đường đó. Ông có nói rằng là hữu bằng tự viễn phương lai, khả diệt lạc hồ, tức là có một cái người bạn từ xa lại thăm mình chẳng là vui lắm sao. Thì dĩ nhiên là ông Tập Cận Bình không đến Washington nghĩa là để mà gặp gỡ với ông Joe Biden, nhưng mà ít ra là qua cái phương tiện truyền thông bây giờ thì hai bên cũng có thể gặp nhau ở trên màn hình. Nhưng mà cái người ta chú ý hơn là cái nội dung của cái cuộc gặp gỡ đó chứ không phải là những cái ngôn ngữ ngoại giao. Thì nhiều cái nhà quan sát, những cái nhà văn hóa, ngôn ngữ học vân vân bình luận đủ thứ chuyện về cái chữ mà lão bằng hữu mà ông Tập Cận Bình dành cho Joe Biden. Vì dù thế nào đi chăng nữa, ngoài cái lý do về tuổi tác đó, thì hai người, ông Joe Biden lẫn ông Tập Cận Bình đã có nhiều lần nghĩa là gặp gỡ làm việc với nhau chứ không phải là đây là lần đầu họ mới nghĩa là trực tiếp làm việc với nhau. Khi mà ông Joe Biden còn làm phó tổng thống cho tổng thống Barack Obama và ông Tập Cận Bình làm phó chủ tịch của Trung Quốc đó, thì năm 2011 đó, thì họ đã từng gặp nhau và từng nghĩa là có dịp nghĩa là nói chuyện làm việc với nhau nhiều giờ nhiều ngày, và đặc biệt trong một cái chuyến công du đến Trung Quốc của ông Biden đó, thì hai người đã cùng nhau đi đến thăm viếng nhiều nơi nhiều chỗ. Và kết thúc trong một cái này đó, tôi nhớ lại khi đó có một cái nhà báo đã hỏi ông Biden về cái cảm tưởng của ông về ông Tập Cận Bình, thì ông Biden trả lời một cách thẳng thắn là Tập Cận Bình là một cái nhà lãnh đạo rất là thông minh, rất là nhạy bén, nhưng mà trong người ông không có một cái tí máu dân chủ nào hết. Thì đó là một cái nhận xét cái thời đó của ông Biden đối với ông Tập Cận Bình. Và ngay bây giờ sau cái chuyện gặp gỡ ngày 16 vừa rồi, cũng có những cái nhà báo hỏi lại ông Biden là ông có coi Tập Cận Bình là bạn hay không, thì ông Biden cũng rất là thản nhiên và rất là trả lời một cách rất là đơn giản: tôi và ông Biden gặp nhau vì công việc, tôi không coi ông Tập Cận Bình như là một cái người bạn của tôi.
Được biết là cái cuộc gặp đã kéo dài 3 tiếng rưỡi, tức là lâu hơn dự kiến ban đầu. Thì không hiểu là hai ông Tập Cận Bình và Joe Biden đã nói chuyện với nhau về những vấn đề gì?
Vâng, cái cuộc gặp gỡ kéo dài hơn cái mức này của hai bên dự trù đó thì nó bao gồm mà nhiều chuyện thưa anh, và nó cũng bao gồm những cái chuyện từ Đài Loan đến cái vấn đề là cái cán cân thương mại giữa hai nước, đến các cái vấn đề Bắc Triều Tiên, ở Afghanistan, ở Iran, vân vân. Nói chung đây là những cái vấn đề quốc tế nó có tính cách nổi bật ở trong cái bàn cờ chung trên thế giới, và do đó chúng ta thấy rằng là mặc dù là hai bên đã nói đến những cái vấn đề nó có tính cách như là quan trọng và sinh tử đối với cái vận mệnh của nhiều cái quốc gia, nhiều cái dân tộc như vậy, nhưng mà các cái quan chức của Mỹ lẫn bên phía Bắc Kinh đều nói là nó không có một cái sự đột phá nào, không có một cái điểm tương đồng nào giữa những người, và không có một cái gì mới để có thể họ họ có thể thông báo sau cái cuộc gặp gỡ này. Và đây cũng là một những cái điều mà người ta cũng đã đoán từ trước, có thể đây là một cái cuộc gặp gỡ nó chuẩn bị cho những cái gặp gỡ sau, nó có tính cách thực chất hơn, hoặc là đây chỉ là một cái cuộc gặp gỡ để mà nó hạ nhiệt cái mối xung đột giữa hai bên mà thôi, chứ không có một cái sự đồng thuận nào hay là có một cái hiệp định nào được ký kết sau khi ông Joe Biden và ông Tập Cận Bình gặp gỡ ngày 16.
Nhưng mà trước thềm cái cuộc gặp á, thì các nhà bình luận cũng đã đoán rằng là cái vấn đề Đài Loan sẽ nổi lên hàng đầu. Thì không hiểu trên thực tế có phải như vậy hay không, nhất là trong cái bối cảnh mà Đài Loan trong thời gian gần đây là đã vô cùng kiên trì trong cái chuyện mà cưỡng lại Bắc Kinh. Trong khi đó, ông Tập Cận Bình thì xưa nay vẫn kiên quyết rằng là Trung Quốc một ngày nào đó sẽ đưa Đài Loan về với quê mẹ, đúng không anh?
Đúng rồi, đối với Trung Quốc và đặc biệt là đối với ông Tập Cận Bình á, thì Đài Loan là một cái vấn đề mà ông gọi là một cái lằn ranh đỏ, một cái lằn ranh mà không có nước nào có thể vượt qua được, bởi vì ông coi Đài Loan như là cái chuyện nội bộ của Trung Quốc và không chấp nhận bất cứ một cái sự can thiệp nào hết. Về phía ông Biden thì ông nói rằng là Hoa Kỳ vẫn ủng hộ cái chính sách một Trung Quốc. Tuy nhiên, Hoa Kỳ cũng có một cái sự ràng buộc khác đối với Đài Loan trong một cái đạo luật của Quốc hội gọi là đạo luật về vấn đề Đài Loan. Theo đó thì Hoa Kỳ có thể nghĩa là giúp Đài Loan tăng cường cái khả năng tự vệ của mình trong cái trường hợp mà bị tấn công. Thì ông cho rằng là hai cái vấn đề nó không có cái gì mâu thuẫn với nhau cả, và ông vẫn là tiếp tục theo đuổi một cái đường lối đó. Dĩ nhiên cái phát biểu này của ông Biden cũng có bao hàm nhiều cái ý nghĩa khác. Ví dụ như là nếu mà có một cái sự cầu viện hay là có một cái sự cầu cứu từ phía Đài Loan chẳng hạn để mà tăng cường cái khả năng phòng thủ của mình, thì Hoa Kỳ cũng có thể bán cho Đài Loan hoặc là viện trợ cho Đài Loan những cái vũ khí để mà họ có thể tự vệ. Và điều này cũng được Ngoại trưởng Antony Blinken xác nhận trong một cái phiên họp báo trước cuộc họp thượng đỉnh này đó, thì họ nói rằng là Hoa Kỳ sẽ phải làm tất cả những cái điều gì có thể được trong vòng luật pháp cho phép để mà có thể bảo vệ cho Đài Loan. Thì ở ở đây chúng ta cũng thấy rằng là Đài Loan là một cái khúc xương khó gặm giữa hai cái cường quốc đang có những cái mối xung đột khá trực tiếp với nhau. Và dĩ nhiên trước đây thì ông Tập Cận Bình nói rằng là Trung Quốc đã trải qua một thế kỷ ô nhục, ông nói là một cái century of humiliation, và do đó đã đến lúc Trung Quốc phải đứng lên để xác nhận cái vị trí của mình và phải khẳng định cái chủ quyền của mình trước thế giới, chứ không còn phải sống trong bóng tối như như là một cái thế kỷ vừa qua nữa. Điều này cho thấy rằng là quyết tâm của ông Tập Cận Bình sau khi thống nhất được Macau, được Hồng Kông, thì bây giờ đến vấn đề Đài Loan, thì rõ ràng ông muốn thực hiện cái chuyện đó trong cái nhiệm kỳ của mình. Và đây cũng là một cái yếu tố thời gian nó có tính cách khá quan trọng đối với ông Tập Cận Bình. Chúng ta biết rằng là sang năm thì Đại hội Đảng Cộng sản sẽ được tổ chức, và trong đó thì sẽ bầu lại những cái ban lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Tin cho hay ông Biden cũng đã nhấn mạnh rằng là Washington phản đối các cái nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng, ảnh hưởng đến hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan. Nếu mà nói như vậy đó thì làm sao mà Bắc Kinh có thể chấp nhận được, Phạm Thư Anh? Thì tôi không hiểu là hai nhà lãnh đạo trong cái cuộc họp vừa rồi thì có nói gì về cái cách thế nào đó. Giống như là ở Biển Đông đó, người ta có cái gọi là các bên đều đồng ý với nhau là phải gìn giữ hòa bình trong cái hoàn cảnh tranh chấp như vậy. Thì không hiểu là có cái chuyện tương tự như vậy ở eo biển Đài Loan hay không, thưa anh?
Vâng, chúng ta có cái cảm giác rằng là Trung Quốc và Hoa Kỳ đang đứng trên hai cái hòn đảo giữa đại dương mà nó không có một cái cây cầu bắc ngang qua, và mọi việc là đều trên cái lập trường hoàn toàn của mình và không có một cái chút gì có vẻ là nhân nhượng phía bên kia, hoặc là không có sẵn sàng đối thoại với phía bên kia nếu mà những cái điều kiện của mình không được đáp ứng. Và chúng ta thấy rõ ràng là đây là một cái sự duy trì nguyên trạng từ khoảng cỡ 70 năm nay thôi về vấn đề Đài Loan. Chúng ta cũng biết rằng là cái eo biển Đài Loan là một cái vùng biển ở trong Đông Bắc Á. Nó liên quan đến nhiều cái vấn đề phức tạp khác, chứ không phải chỉ là cái vấn đề Đài Loan mà thôi. Thí dụ như là những cái con đường vận chuyển lên phía Bắc chút xíu nữa đến Nam Hàn và đến Nhật Bản v.v. Thì đây là một cái điểm nóng ở trong cái bản đồ thế giới bây giờ. Và một khi mà cái tình trạng mất cân bằng nó xảy ra vì cái vấn đề Đài Loan thì nó sẽ gây xáo trộn đối với một trong những cái trung tâm kinh tế lớn của cả thế giới, và do đó nó sẽ mang lại một cái sự bất ổn không những chỉ cho Hoa Kỳ hoặc là Trung Quốc mà có thể là thay đổi diện mạo của cả toàn thế giới nếu mà chiến sự xảy ra ở trong cái vùng này, thưa anh. Và do đó người ta thấy là Washington lẫn Bắc Kinh đều duy trì một cái lập trường có thể nói là không khoan nhượng của mình về vấn đề này. Những cái chuyện gì nó sẽ xảy ra tiếp theo sau đó thì chúng ta cũng có thể nói rằng là nó cần phải có một cái thời gian dài mới có thể giải quyết được, và nó phải đáp ứng được cái quyền lợi của từng bên một trong cái bàn cờ này.
Tôi cảm ơn nhà báo Lưu Giang rất nhiều.
Vâng, xin chào anh Quốc Vinh, xin kính chào quý vị.